Thưa quý thính giả, kỳ trước chúng tôi đã gửi đến quý thính giả phần đầu cuộc phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn An với nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất bắt đầu từ năm 1949. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai của cuộc phỏng vấn nói về giai đoạn 5 và cũng là giai đoạn cuối đầy máu và nước mắt của cuộc cải cách ruộng đất. Ông Trần Gia Phụng hiện đang sinh sống tại Canada. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, khoa Sử địa và cử nhân giáo khoa Sử, Đại học Văn khoa Huế năm 1965. Trong vòng 10 năm trở lại đây, ông đã xuất bản 14 đầu sách nghiên cứu về Sử, trong đó liên quan đến chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam có các cuốn Án tích cộng sản Việt Nam xuất bản năm 2001 và Lột Trần huyền thoại Hồ Chí Minh xuất bản năm 2003.
Đến năm 55 đó, ngày 14 tháng 6 năm 55, ông Hồ Chí Minh mới ký cái sắc luật về cải cách ruộng đất được năm. Sắc luật ngày 14 tháng 6 năm 55 đó, tuy dựa trên căn bản của hai cái sắc lệnh năm 53, nhưng mà họ còn có những cái hành động nó gắt gao hơn. Họ thành lập cái ủy ban cải cách ruộng đất từ trung ương do Trường Chinh cầm đầu, rồi ở mỗi địa phương, rồi họ thành lập những cái đội cải cách ruộng đất, thì rồi họ thành lập cái tòa án nhân dân. Thì cái giai đoạn này chính là cái thảm họa của nông dân Bắc Việt. Tòa án nhân dân đó là cái công cụ để thanh lọc hàng ngũ nông thôn, truy xét tận gốc rễ lý lịch của tất cả các cái thành phần nông thôn. Và đồng thời á, cái tòa án nhân dân cũng là cái công cụ để tiêu diệt tất cả những cái thành phần lãnh đạo xã hội cũ.
Thưa anh, tất cả những thảm kịch đó xảy ra là trong đợt năm.
Dạ vâng.
Thưa anh, tại sao cuộc cải cách ruộng đất lại dừng lại vào năm 1956? Có phải là vì họ đã đạt được mục đích không? Hay là bởi có quá nhiều lời kêu ca, có quá nhiều trường hợp oan ức cho nên họ phải dừng lại?
À, dạ thưa anh, thưa quý vị nghe đài, thì đây là một cái câu hỏi mà lý thú đó. Nó lý thú là vì cái chỗ này này, đứng trên quyền lợi dân tộc, đứng trên lập trường của đại đa số quần chúng Việt Nam, nghĩa là đứng trên lập trường của một cái người Việt Nam đó, thì rõ ràng là ai cũng thấy là Cộng sản Việt Nam sai lầm trong cải cách ruộng đất. Nhưng đứng trên quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, của thiểu số mà chóp bu trong đảng, họ không sai lầm. Đứng về phương diện chuyên môn nông nghiệp, cuộc cải cách ruộng đất không thúc đẩy được nông nghiệp phát triển, không thăng tiến được đời sống nông dân, mà còn làm tán nát cái nền nông nghiệp cổ truyền ở ngoài Bắc và đưa mọi người vào cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, dạ thưa anh, là đứng trên cái quan điểm của Đảng Cộng sản á, thì Cộng sản họ đã thành công trong cải cách ruộng đất. Và Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đó phải chấm dứt cái đợt cải cách ruộng đất năm 56 đó vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là vấn đề nội bộ Bắc Việt, là cuộc cải cách ruộng đất đã đạt được những cái mục tiêu chính trị của họ. Cái mục tiêu chính trị của họ là gì? Mục tiêu chính trị của họ đó, thứ nhất là xóa bỏ cái giới hào mục lãnh đạo hạ tầng cơ sở ở nông thôn, và thay vào đó lớp lãnh đạo mới là những cái đảng viên cộng sản. Cái mục tiêu chính trị của họ nữa là chặn đứng sự trà trộn của những cái điệp viên mà địch thủ trong dân chúng. Họ xóa bỏ toàn bộ nền văn hóa cổ truyền nổi tiếng là bảo thủ từ bao nhiêu đời ở nông thôn, và họ thay thế bằng cái chủ trương của Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Marxist. Ngoài ra đó, cái liều lượng khủng bố của Cộng sản đối với nông dân trong cuộc cải cách ruộng đất đợt năm đủ để khuất phục nông dân, đủ để làm cho nông dân khiếp sợ, làm cho họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống luôn luôn trong sự sợ hãi tột cùng, và ghép họ vào trong cái khuôn xác cộng sản, ổn định một cách kiên cố cái hạ tầng cơ sở xã hội nông thôn miền Bắc. Nhưng mà nếu mà lầm quá đi đó, đẩy họ đến cùng đó, thì nông dân họ sẽ nổi dậy, như vụ ở Quỳnh Lưu là Quỳnh ở Nghệ An, tức là quê hương của ông Hồ Chí Minh năm 1956, mà ông Hồ Chí Minh và thưa anh là phải điều động cả một cái sư đoàn tới đó mới dẹp yên. Thì Cộng sản Việt Nam đã đạt được cái mục đích là tiêu diệt cũng như là xóa sạch những cái thành phần phản động ở nông thôn, đưa nông dân và hợp tác xã do nhà nước quản lý lấy lại cái đất đai mà lâu nay đã cấp cho nông dân, hoàn toàn làm chủ cái phương tiện sản xuất nông nghiệp, quản lý cái kho mà lúa gạo trên toàn miền Bắc, áp đặt và củng cố vững vàng cái chính sách chỉ huy nông nghiệp. Thì ông Hồ Chí Minh và đảng của ông ta, đảng Cộng sản lúc đó có cái tên là đảng Lao động đó, là ngưng cuộc cải cách ruộng đất để làm cái gì? Để quay qua ổn định tình hình ở thành phố. Tôi nói như vậy là tôi nói đó là đứng trên phương diện nội bộ Bắc Việt.
Thế anh vừa dùng chữ nội bộ Bắc Việt, như vậy thì yếu tố thứ hai chắc là phải từ bên ngoài vào.
Dạ vâng. Thứ hai đó là trên bình diện quốc tế. À, cái này mình phải chú ý, bởi vì phải đặt cái tình hình Việt Nam trong toàn bộ cái tình hình Cộng sản và toàn bộ tình hình thế giới. Thì trên cái tình hình quốc tế đó, thì cái lúc đó ở tại Nga, Stalin đó, nhà độc tài Stalin chết năm 53, thì trong cái cuộc tranh giành quyền lực đấu đá với nhau, thì ông Khrushchev, ông ấy trồi lên và ông ấy nắm được chính quyền, nắm được đảng Cộng sản. Và trong cái đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956 tại Moscow, thì Khrushchev đã đọc một cái bài diễn văn nảy lửa, kể hết tội lỗi độc tài tàn ác tôn sùng cá nhân của Stalin. Cái bài diễn văn này làm cho cả thế giới kinh ngạc. Và ông Khrushchev, ông hứa hẹn là sẽ mềm dẻo hơn, sẽ sống chung hòa bình với các cái nước không đồng chế độ chính trị, và ông hứa hẹn sẽ dân chủ hóa Liên Xô. Thì sau khi mà vững vàng rồi thì Khrushchev mới gửi đại diện đi các nước Cộng sản. Và riêng Cộng sản Việt Nam á, thì ông Mikoyan là ông ấy đến Hà Nội vào tháng 4 năm 1956. Ông ấy giải thích cái chính sách mới của Đại hội Đảng 20 của Liên Xô. Và vì vậy mà Cộng sản Việt Nam không thể đi ngược lại với cái đường lối mới của Liên Xô. Cho nên nhân cái cuộc mà tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5 vào tháng 7 năm 56, ông Hồ vì những cái lý do ở trong nước và ngoài nước, thì ông Hồ cho ngưng cái cuộc cải cách ruộng đất và bắt đầu chương trình sửa sai. Thì ông Hồ ông ấy đổ trách nhiệm cho những người thừa hành, mà cái người thừa hành gần ông nhất là ông Trường Chinh, cho nên ông cách chức ông Trường Chinh. Cách chức nhưng mà rồi sau rồi ông Trường Chinh cũng trở lại. Và rồi cách chức những cái nhân vật khác như là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng, mà cái nhân vật này sẽ cách sau cũng được trọng dụng trở lại hết. Rồi bồi thường thiệt hại và xét lại một cách tượng trưng cho vài trường hợp mà quá đáng mà thôi.